kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Giá phải trả cho lòng gian dối, nhưng trước hết là ca khúc Dòng sông nơi sa mạc qua tiếng hát Bích Vân.
Sự
Vừa rồi là ca khúc Dòng sông nơi sa mạc, và bây giờ là bài Giá phải trả cho lòng gian dối. Câu chuyện sau đây xảy ra tại Mỹ, nơi hầu hết mọi người rất quý các loài súc vật nuôi trong nhà như chó, mèo. Có người nuôi chim, nuôi cá, nhưng cũng có người nuôi những loài bò sát như rùa, chăn hay cả rắn. Chó và mèo thường được cho ở ngay trong nhà, thậm chí ngủ trên giường với chủ. Tất cả những loài vật này đều nuôi bằng thực phẩm riêng dành cho từng loài, mua ở các tiệm thực phẩm gia súc. Không giống cách người Việt chúng ta nuôi súc vật ở Việt Nam, thường hay cho súc vật ăn thức ăn thừa của người. Một ngày kia có một con chó đi lạc vào nhà một ông mục sư có ba con trai còn nhỏ. Vì chó không mang thẻ, không biết chủ là ai. Hơn nữa, ba cậu bé rất thích con chó, nên vị mục sư giữ lại nuôi. Con chó có một đặc điểm là ở đuôi có ba sợi lông trắng. Cách đó không lâu, trên tờ báo địa phương có đăng mục tìm chó lạc, mô tả một con chó giống hệt với con chó lạc vào nhà ông mục sư nọ. Cũng ghi thêm chi tiết là ở đuôi có ba sợi lông trắng. Ông mục sư kể lại rằng hôm đó, trước mặt ba đứa con, chúng tôi đã ngồi xuống đem con chó ra, cẩn thận nhổ cả ba sợi lông trắng đi. Ít lâu sau đó không biết thế nào mà người chủ biết con chó của mình đang ở trong nhà mục sư, cho nên tìm đến để xin lại. Lúc người chủ vào, con chó tỏ vẻ mừng rỡ quấn quýt. Rõ ràng ông ta đúng là chủ của nó. Ông ta cũng mừng tìm lại được chó và nhất là khi thấy nó còn khỏe mạnh. Ông cảm ơn ông mục sư và định xin chó đem về. Thì ông mục sư chợt hỏi: "Trên báo ông nói rằng con chó của ông có ba cái lông trắng ở đuôi phải không?" Người chủ khựng lại, tìm ba sợi lông trắng ở đuôi chó, nhưng tìm mãi không có, phải nhận rằng con chó không hoàn toàn hội đủ những chi tiết ông mô tả, cho nên đành phải để chó lại, về không. Nhiều năm trôi qua, ông mục sư kể lại chuyện này với nỗi buồn sâu xa. "Chúng tôi giữ lại con chó, nhưng tôi đã mất cả ba đứa con. Vì khi lớn lên, không đứa nào tin lời tôi giao giảng, Chúa Giê-xu là chân lý." Câu chuyện trong Phúc Âm Mác chương 11 câu 11 đến câu 14, câu 20 đến câu 25 thuật lại một trường hợp lừa dối không phải của một người, nhưng của một cái cây. Mác kỹ thuật như sau. Đức Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem đến nơi đền thờ, đoạn liếc mắt xem mọi sự chung quanh thì trời đã tối. Ngài bèn đi ra đến làng Bethany với 12 sứ đồ. Sáng ngày sau khi đã lìa làng Bethany rồi thì Ngài đói. Vừa thấy đằng xa có một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng. Xong tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bây giờ không phải là mùa vả. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: "Chẳng hề ai ăn trái của mày nữa." Các môn đồ đều nghe lời ấy. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua thấy cây vả đã khô cho tới rễ. Bây giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua thưa cùng Ngài rằng: "Thầy, coi kìa, cây vả Thầy đã rủa nay khô đi rồi." Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: "Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai sẽ bảo hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ được ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi." Một vài người mới đọc qua câu chuyện cây vả thường có cảm nhận rằng Chúa Giê-xu rủa cây vả vì giận. Chúa đói, đến tìm trái vả ăn đỡ lòng, nhưng không có, nên Chúa giận, quả đến nỗi cây vả chết khô. Suy nghĩ này có thể khiến đưa đến một kết luận nguy hiểm sai lạc về động cơ Chúa sử dụng quyền năng của Ngài. Vì vậy, đây là một trường hợp rất hay giúp chúng ta có cơ hội đào sâu lời Chúa. Trước hết, cần tìm hiểu về một số đặc tính của cây vả. Đây là loại cây mọc được ở nhiều vùng khí hậu khác nhau, cao từ 3 đến 8 thước, nhiều cành lá sum suê. Mỗi mùa, cây vả thường cho hai đợt trái chín. Vì vậy, mùa vả có thể kéo dài đến 9 tháng. Vả chín đợt đầu khoảng tháng 5, tháng 6 và đợt 2 khoảng tháng 8, tháng 9. Trái vả to bằng quả chanh, hình dáng như quả lê nhưng tròn trịa hơn. Trong ruột có cấu trúc như quả sung ở nước ta. Thật ra trái vả là một cái hoa lộn ngược. Khi xẻ trái vả ra, chúng ta mới thấy cái hoa ở mặt trong. Vì những hạt nhỏ, khi ăn chúng ta có cảm giác sậm sạm của những hạt bị nghiền ra trong miệng. Những hạt nhỏ đó mới đúng là trái vả theo nghĩa khoa học. Mùa đông cây vả rụng lá, đến mùa xuân hoa sẽ ra trước. Hoa đây chính là những trái vả non. Sau vài tuần lá mới xuất hiện, cây vả Chúa Giê-xu thấy là một cây vả bất thường. Có những trường hợp cây vả ra trái sớm hơn những cây khác, nhưng thứ tự cần lưu ý là trái vả non ra trước rồi mới tới lá. Như vậy nghĩa là cây vả nào có lá tất nhiên có trái. Cây vả Chúa Giê-xu thấy có lá sum suê nhưng lại không trái, và đó là dấu hiệu bất thường về cây vả vô dụng này. Bài học chúng ta có thể rút ra ở đây là gì? Có một điều gì sai chật trong cây vả khiến cho nó chỉ có lá mà không có trái. Cái sai chật đó nằm trong bản chất cố hữu, cho nên khi Chúa của trách và cây vả khô tới rễ thì chỉ là một phép lạ loại bỏ một cái cây choán đất vô ích. Nhìn bề ngoài của một cái cây sum suê tràn sức sống, chúng ta thấy đầy hy vọng, nhưng khi đến gần tìm trái vả thì thất vọng ê chề. Tính cách lừa gạt của những tàn lá xanh là điều đáng trách. Cơ đốc nhân chỉ có hình thức bề ngoài sẽ không thể tránh khỏi bị Chúa của trách. Hội chứng cây vả nhiều lá không trái này khá phổ biến, nhưng người ta hoặc phủ nhận hoặc không nói ra. Khuynh hướng chung là tốt khoe xấu che, hay coi việc vạch áo cho người xem lưng là hành vi dại dột, khiến cho mỗi người cố gắng tô son điểm phấn bên ngoài để tạo ấn tượng tốt, nhưng thực chất thì đáng thất vọng. Là tôi con Chúa, chúng ta cần là những cây vả có lá và có trái. Những người có nhu cầu đến gần chúng ta không bao giờ thất vọng, không bao giờ phải ra về bụng đói. Sống gần Chúa, chuyên cần học hỏi và thực hành lời Chúa, chúng ta sẽ có rất nhiều trái cung ứng cho đời. Trái đây là những lời khôn ngoan, những lời có sự sống xuất phát từ lời Chúa. Chúng ta không chỉ là những cây vả có trái, chúng ta còn phải là những người có đời sống cầu nguyện hữu hiệu. Chúa cũng ban cho chúng ta lời hứa vững chắc rằng Ngài sẽ nhậm lời cầu nguyện khi chúng ta đến với Chúa bằng đức tin, với tinh thần tha thứ, với thái độ của một người công chính. Người có đời sống cầu nguyện hữu hiệu, hiển nhiên là những nhân tố thiết yếu cho gia đình, cho hội thánh, cho cộng đồng. Đó là những cây vả, không chỉ cho bóng mát, mà còn cung cấp vô số trái chín ngon ngọt.